This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM như tuyển hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện tiểu thuyết lịch sử mang tên Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác giả là Ngô Gia Văn Phái. Và hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị đến với hồi thứ tư. Nhờ ngoại viện hữu chỉnh rửa thù thầy, tỏ lòng trung Trần Quán chết theo Chúa. Lại nói về đám khiêu binh, sau khi đã bàn định mưu mô xong, mới liền kéo nhau đến hỏi Trần Nguyễn Nhưng. Nhưng vốn quen làm giấy tờ cho đám lính, mới bèn lập ngay một cái bản điều ước, cắt đặt rõ người nào làm việc nào, rồi sau đó mới đưa cho họ. Nhưng lại tức tốc thì đem mưu ấy vào mà báo với Chúa. Chúa cả nghe xong sợ mà nói: Hôm qua ta ngồi ở cung Trung Hòa, có con quả khoan nó bay xuống trước sân, nó vừa nhảy nhót mà nó vừa nhìn vào ta đến 2-3 lần luôn, như là cố ý muốn mổ vậy đó. Ta phải sai thị thần lấy giáo ra để mà xua mấy cái, nó mới chịu bay đi. Thấy điểm ấy thì bụng ta cũng đã biết chắc là có kẻ dưới đang mưu hại ta. Nay quả nhiên là đúng như vậy hả? Bây giờ ngươi hãy nên vì ta mà giảng giải với họ đi, cho nó hợp với lại cái điểm xua giáo của ta nha. Rồi mua Chúa mới lại hứa cho Nhưng tiền bạc để mà Nhưng ngầm phá mưu của quân lính. Nhưng là một người nông nổi, được Chúa tỏ ý khen thưởng, tin dùng mới liền đi khoe ngay với người khác. Quân lính mới biết mưu của họ đã bị Nhưng tiết lộ, mới bèn lùng để mà bắt Nhưng phải trốn về cái vùng Thanh Hóa. Chúa thấy Nhưng là một kẻ đa tâm, lại hay kiếm chuyện, nhân dịp hắn đi trốn mới bèn cho làm cái chức là ký lục ở Thuận Hóa. Sau khi mà Nhưng đi rồi thì vừa lúc các trấn cũng bãi binh, vì vậy mà mưu của quân lính cũng thôi nốt luôn. Bây giờ là nói về cái việc mà Nguyễn Hữu Chỉnh dông buồm ra biển vào Tây Sơn trong năm Nhâm Dần, năm 1782. Ấp Tây Sơn thuộc địa phận của xứ Quảng Nam. Quảng Nam hồi ấy gồm cả 3 tỉnh Nam Ngãi, Định Cũ. Ấp Tây Sơn ở vào cái địa phận của tỉnh Bình Định. Xứ này ở phía Bắc giáp với lại Hải Vân, phía Nam giáp với Gia Định và phía Tây giáp với Ai Lao, phía Đông giáp biển, bờ cõi rộng hàng ngàn dặm. Ở ấp Tây Sơn có người họ Nguyễn tên là Văn Nhạc, tổ tiên nguyên là cái người của xứ Nghệ An. Khoảng năm Thịnh Đức, Lê Thần Tông năm 1653, năm 1657, quân nhà Nguyễn ra đánh Nghệ An, chiếm được 7 huyện ở phía nam của sông Cả, rồi mới dồn bắt tất cả những dân cư rồi đưa về Nam cho sống ở cái vùng Tây Sơn. Tổ 4 đời của Văn Nhạc chuyến ấy cũng đã bị bắt ở trong số người đó. Văn Nhạc trước kia nhà nghèo, nhưng sau nhờ vào cái việc gá bạc mà gia tư bỗng trở nên giàu có. Nhạc từng làm biển lại ở Vân Đồn, cho nên người ta cũng thường gọi là Biện Nhạc. Biện Nhạc vì tiêu mất tiền công mới bèn trốn vào núi, tụ tập tay chân hơn 100 người rồi đi ăn cướp ở các châu ấp. Viên trấn tướng vùng ấy không sao mà trị nổi. Từ đó thì Biện Nhạc tự xưng là Chúa Tây Sơn. Một hôm, Biện Nhạc tự ngồi ở trong củi cho bọn tay chân khiêng đi và loan báo ở dọc đường rằng đã bắt được Chúa Tây Sơn, tức là Biện Nhạc, xin đưa đến dinh trấn để mà trình nộp. Viên trấn tướng mừng lắm mới mở cửa cho vào rồi đem giam ở trong ngục. Đêm ấy, Biện Nhạc phá củi xông ra, cướp lấy thanh gươm của tên lính canh ngục, chém chết tên ấy, phóng lửa đốt luôn dinh trấn, rồi mới giết nốt luôn cái viên tướng trấn và chiếm lấy thành. Đây là cái thành Quy Nhơn do trấn tướng Nguyễn Khắc Tuyên coi giữ. Theo một số những tài liệu khác thì Nhạc chỉ là một cái người vào để mà làm nội ứng ở bên ngoài. Lúc ấy cũng đã có Nguyễn Thung là cầm đầu một cái toán quân Tây Sơn ập vào cùng với Nhạc để mà cướp thành. Lúc bấy giờ, chúa nhà Nguyễn là Nguyễn Phúc Thuần, tức là Định Vương, còn bé lắm. quan quốc phó của triều đình nhà Nguyễn là Đạt Quận Công, tức là Trương Phúc Loan, nắm hết quyền chính, làm lắm điều càng bậy, cho nên lòng người ở trong xứ cũng đều lìa tan. Khi mà Văn Nhạc nổi loạn, lại mượn một cái bọn vô lại người ở phương Bắc. Khi mà Nguyễn Nhạc khởi nghĩa thì có hai thương nhân Trung Quốc, lúc bấy giờ đó là Tập Đình và Lý Tài, chiêu tập các dân nghèo người Hoa Kiều theo để mà giúp. Lý Tài xưng là Hòa Nghĩa Quân, Tập Đình xưng là Trung Nghĩa Quân. Quân của Lý Tài và Tập Đình chiến đấu rất là hăng, làm cho bên địch vô cùng là sợ hãi. Nhân đó thì Nhạc Thường đã chọn nghĩa quân của mình, lấy những cái người cao lớn cho ăn mặc giống như là quân của Lý Tài và Tập Bình. Lúc ra trận thì quân Nguyễn trông thấy bóng cũng đã bỏ chạy rồi. Người phương Bắc nói đây chính là cái trỏ vào những cái người Hoa Kiều đó, giả xưng để làm mà làm quân cứu viện của Tập Đình Hầu để mà chống với lại quân nhà Nguyễn. Mấy trận đánh nhau quân nhà Nguyễn đều không thắng nổi, do đó mà thanh thế của Tây Sơn ngày càng to lớn hơn. Và năm Giáp Ngọ lúc bấy giờ là năm 1774, niên hiệu Cảnh Hưng, Thánh Tổ Thịnh Vương nhân cái cơ hội đó mới sai quan Đại Tư Đồ Việp Quận Công làm Vĩnh Bình Nam Thượng Tướng, đem quân đóng ở cái La Hà và phao lên rằng là sẽ vào để mà tiếp viện cho chúa Nguyễn. Nhạc thấy vậy mới liền sai người đem cống một con ngựa hay một thanh gươm báo và xin theo về để về triều đình. Và hồi ấy thì cái xứ Thuận Hóa mới dẹp yên, tướng sĩ đều ngại vất vả, muốn để những cái công việc Tây Sơn sẽ tính sau, tính toán sau. Và do đó thì quận Việp mới làm một cái tờ khai về trình với lại Thịnh Vương, xin là nên nhân dịp ấy mà vỗ về Nhạc. Vương cũng nghe lời mới bèn cho Nhạc làm trấn thủ Quảng Nam và phong làm tuyên úy đại sứ cung quốc công. Và từ đó thì hàng năm Nhạc vẫn dâng lễ cống đều đặn.
Quận Việp thường hay sai Nguyễn Hữu Chỉnh làm sứ giả qua lại với Tây Sơn. Thấy Chỉnh có tài biện luận, Nhạc rất yêu mến. Được ít lâu, Nhạc thấy có điềm rồng vàng, liền cho đóng ngai rồng, lên ngôi vua, tự xưng là Thiên Vương, đặt niên hiệu là Thái Đức. Triều đình biết vậy nhưng cũng bỏ đó không hỏi đến, không hỏi gì đến. Bây giờ Nhạc đang có ý muốn thôn tính Thuận Hóa mà vẫn chưa có người để bàn định công việc, nên khi được Chỉnh chạy vào với mình, Nhạc mừng lắm. Nhưng thực ra trong lòng vẫn chưa tin. Chỉnh cũng nhận thấy điều đó, liền kể với Nhạc tất cả đầu đuôi chuyện của mình, rồi lại tình nguyện gửi vợ con làm con tin để được xin được nương tựa vào xứ sở của Nhạc. Nhạc bằng lòng. Nhạc vốn đã mến tài của Chỉnh nên đối với Chỉnh càng ngày càng thân mật tin cậy. Ngược lại, Chỉnh cũng hết lòng thờ Nhạc, bày kế cho Nhạc đánh chiếm đất đai các nước Chiêm Thành, Simla, Bồn Mang. Rồi Chỉnh lại tự mình cầm quân đi tiên phong, xông pha vào những nơi tên đạn, khiến mấy nước lân cận ấy lần lượt đều bị đánh bại. Do đó ân tình giữa Nhạc và Chỉnh lại càng thêm mặn mà. Tuy thế, trong khi ở với Sơn Tây Sơn, Chỉnh vẫn hàng ngày mong về nước cũ, lại nói triều đình từ khi mất Chỉnh rất lấy làm lo, thường vẫn chiêu mộ xem ai dụ được Chỉnh trở về thì sẽ trọng thưởng. Một người em rể của Chỉnh xin nhận việc đó, triều đình liền cấp cho một đạo mật chỉ để người ấy lên đường. Lúc gặp Chỉnh, người ấy chưa kịp nói gì thì Chỉnh đã hỏi: "Chú lận đận trèo đèo lội suối tới đây làm chi? Có phải định làm thuyết khách cho chú Trịnh không? Chú coi mặt ta, xem từ khi đẻ ra đến giờ đã từng nghe ai xui khôn xui dại chưa mà chú dám cả gan như vậy?" Người em rể chỉ còn biết cúi đầu nín lặng, không dám nói gì nữa. Chỉnh lại hỏi tiếp: "Nhưng thôi được, chú đã ở Bắc vào đây, ắt là biết rõ đầu đuôi sự việc. Vậy chú hãy kể cho ta nghe xem, từ sau khi Huy Quận Công bị nạn thì công chúa và các cậu công tử lưu lạc đi đâu?" Người ấy đáp: "Khi ấy công chúa Dương Thái Phi giam vào hậu cung, còn hai công tử nghe tin có biến thì bỏ chạy về huyện Yên Dũng dí quân trả thù, làm chấn động cả vùng Kinh Bắc. Chú Trịnh sai viên trấn thủ Kinh Bắc là Mãn Trung Hầu đem quân đi đánh. Quân Mãn Trung Hầu bày trận ở núi Ba Tầng. Các công tử sai viên thủ lệnh Hoàng Tú làm tiền bộ đem quân ra đánh. Hoàng Tú bị chết ngay trước trận. Quân sĩ tan rã, hai công tử đều bị bắt sống, đóng củi giải về kinh." Chỉnh nghe xong than rằng: "Tuổi trẻ bồng bột, hèn nào không hỏng việc, nhưng cũng là một việc làm vì nghĩa, dầu thất bại mà vẫn vẻ vang." Rồi Chỉnh lại hỏi: Thế đưa về kinh rồi sau ra sao? Người ấy trả lời: triều đình bàn định hai công tử đều đáng tội chết, chứ nghĩ tình anh em cô cậu, ra ơn cho được tha tội chết, nhưng lại bị thái phi ngầm sai người đến bắt uống thuốc độc. Có kẻ báo với chúa, chúa vội sai viên trung sứ đến ngăn lại, nhưng khi đến nơi thì cậu cả đã bị trúng độc chết rồi, chỉ còn cậu hai hiện đang bị giam ở ngục cửa đoài. Chỉnh ta vẽ ngầm ngùi mà rằng: thương thầy, phá tổ đổ trứng. Đời Tam Quốc, Khổng Dung bị Tào Tháo bắt, lúc sắp bị giết chết, có kẻ đến bảo hai cho con của Dung nên trốn đi. Hai người đó trả lời: tổ vỡ thì trứng còn toàn vẹn làm sao được. Câu này dùng theo ý đó. Và Chỉnh ngậm ngùi nói: người ta có tội tình gì? Lại hỏi: còn công chúa, từ khi bị giam vào hậu cung thì việc ăn ở ra sao? Người đáp: chúa cũng nghĩ tình cô ruột không nỡ hành hạ gì, song vì thái phi vẫn có hiềm cũ nên đã làm cho khổ cực đủ đường. Công chúa vừa đau buồn vừa uất giận nên đã thành bệnh mà chết rồi. Chỉnh thở dài hồi lâu rồi nói: công chúa chết cũng là phải, sống mà làm gì nữa. Lại hỏi: thế còn Đặng Tuyên Phi thì thế nào?
Dạ, khi chúa nhỏ bị bỏ thì thái phi mới liền sai người bắt Tuyên Phi đến trước mặt mình kể tội, rồi mới buộc Tuyên Phi phải lại tạ. Tuyên Phi không có chịu lại, thái phi mới bèn sai hai thị nữ đứng kèm hai bên, níu tóc Tuyên Phi rập đầu xuống đất đó. Nhưng mà Tuyên Phi vẫn nhất định là không chịu lại, mà cũng không nói nữa, nhời luôn. Thái phi giận quá mới đánh đập một hồi, mới nhổ nước bọt vào đầu vào mắt, rồi mới đem giam vào nhà hộ tăng ở vườn rau đó. Tại đây Tuyên Phi bị làm tình làm tội rất là khổ sở lắm. Một bữa Tuyên Phi lấy áo che mặt, rồi sau đó mới trốn ra khỏi cửa đó, cửa Tuyên Vũ đó, rồi chạy đến ở bến đò phố khách thì bị quân lính đuổi kịp. Từ đó thì lại càng bị giam giữ chặt chẽ hơn. Năm sau ở trong nhà tẩm miếu ở trên lăng Thịnh Phúc, tự dưng bao nhiêu đồ thờ bằng gỗ bằng vàng hễ mà động tay vào là nó nát mũng như bùn vậy đó. Viên giữ lăng miếu mới vội vàng mới gửi thư về kinh để mà trình rõ cái việc biến này. Thái phi mới cho đòi cô đồng vào hỏi, thì cô đồng mới phán vậy nè: chúa thượng đã làm những cái trái ý tiên dương, rồi tội bất hiếu, rồi có hai cái điều. Chúa vừa lên ngôi đã ngờ Đặng Thị đã làm bùa yểm ở trong tử cung, rồi tự ý cạy mở cái tử cung thay vì đổi quần áo khâm liễn khiến cho xương ngọc không có yên. Đó là một. Đặng Thị là người mà tiên vương yêu dấu, bây giờ bị chúa làm cho tủi nhục đủ đường hết trơn, khiến cho vong linh của tiên vương phải ái nái. Đó là hai đó. Nếu mà không mau hối lỗi tạ tội thì tai biến sẽ còn nhiều nữa nha. Thái phi sợ hãi, lập tức mới nói với chúa. Sau đó mới chúa mới bèn sai quan tế lễ tạ lỗi, rồi mới cho Tuyên Phi được trở lại làm cung tần nội thị vào thờ phụng tẩm miếu. Tuyên Phi được vào hầu hạ lăng tẩm đêm ngày, chỉ gào khóc xin chết theo tiên vương. Đến ngày giỗ đại tường của tiên vương thì Tuyên Phi mới bèn uống thuốc độc mà chết đi. Chúa mới sai quan trấn thủ Thanh Hóa theo cái lễ cung nhân táng Tuyên Phi ở các vọng lăng của tiên vương một chậm. Chỉnh mới nói: chết thì được đó, ta tưởng Tuyên Phi chỉ có nhan sắc, không ngờ lại có tiết liệt như vậy. Nhưng không hiểu vì sao cái ngôi của Tuyên Phi thì lại bị giáng làm cung tần như vậy hả? Dạ, bởi vì khi mà chúa lên ngôi được một năm, người ta lục cái tờ cố mệnh của tiên vương, thấy có cái chữ son của Thánh Mẫu Ngự, mới phê rằng là không phải bút rồng của tiên vương không đủ làm bằng. Đó, chúa mới liền giao cái tờ đó cho triều đình mới bàn định. Lúc bấy giờ thì quan thiêm mới sai Phạm Nguyễn Du làm một cái tờ luật về quốc sách và nói rằng là ngôi của chúa Điện Đô với lại cái sách mệnh của Tuyên Phi cùng với lại cái tờ cố mệnh đều là cái mệnh của tiên vương trong cái lúc mà mê lẫn. Nó rất là trái lẽ thường lắm, sai đạo lý lắm, không thể cho là phải được. Nay thì Thánh Mẫu là mẹ mà đổi lại cái ý của con thì thật là một cái việc hết sức là chính đáng. Như vậy là cần phải truy xét về cái tội của những kẻ gọi là phụ họa để mà làm cho sáng tỏ và nghiêm chỉnh pháp điển của nhà nước.
Do đó mà Tuyên sau đó đã bị trút để mà làm người thường. Rồi Tứ Xuyên mới hầu, Tứ Xuyên hầu bởi vì viết một cái tội, một cái tờ thư cố mệnh, khanh quận công bởi vì tự tiện viết thay cho cái bút rồng, thêm sai nhữ công chấn vì tự tiện tháo cái tờ sách mệnh phong Tuyên Phi, xuất nạp Thùy Trung Hầu. Vì sao những cái tờ sách mệnh ấy đưa ra chính phủ đều phải bãi chức về để mà làm dân thường, Đặng Thị sau này lại phải làm, phải dán để mà làm cung tần, cũng là vì cái cớ đó. Lại phải hỏi, ngoài ấy, ngoài mấy cái việc ấy ra thì còn cái chuyện báo ơn, báo oán khác nào nữa không? Và có đáp rằng là Chúa mới lên ngôi á, hôm trước thôi, hôm sau mới liền hạ lệnh rằng là tất cả mọi người đều phải được khoan dung, chỉ riêng những cái kẻ mà tố giác cho cái việc mà năm Canh Tý thì không có được tha. Vì vậy mà những cái kẻ lần lượt á, đều bị bắt và bị làm tội hết thảy luôn. Duy Ngô, duy chỉ có Ngô Thì Nhậm thì không biết trốn đi đâu hết trơn đó. Những cái kẻ phải chết về cái vụ án Canh Tý gồm có Tuân Sinh Hầu, Kê Trung Hầu và chồng của dì Sáu, về sau đều được truy tặng tước dương về lập đàn trai để mà làm lễ cầu siêu giải quan cho họ. Nghe như vậy thì Chỉnh mới hỏi, bãi bỏ mệnh của cha giữa triều đình, phô bày lỗi của cha với cả nước, đó là một cái việc bất hiếu. Lại vậy hỏi, tham tụng, bồi tụng bấy giờ là những ai? Có cái tiếng đáp, chúa mới lập nên Tứ Xuyên Hầu Liện bị bãi chức, quan bồi tụng Bùi Quy Bích thì lên thay chân và được phong làm kế liệt hầu. Nay thì kế liệt hầu vẫn một mình giữ cái ngôi tham tụng, còn cái bọn Trương Đăng Quỷ, Mai Thế U cũng như là Trần Công Thước được thay nhau để mà làm bồi tụng, đó đều là những cái bậc tai mắt nắm quyền chính hiện giờ đó. Vậy thì từ bấy đến nay thì còn có điềm lành, điềm gỡ gì không? Dạ điềm lành thì không thấy, chỉ có cái điềm gỡ thì nhiều thôi. Ngày rằm tháng 1 năm Nhâm Dần năm 1782, ở trong cung bỗng dội ra một cái tiếng rất to, rền vang đến hơn một khắc, làm rung chuyển cả trời đất, không hiểu là tiếng gì. Nghe như vậy thì Chỉnh mới hỏi, Chỉnh mới nói, đó là cái tiếng trống trời đó. Người ấy mới lại kể tiếp, năm Quý Mão năm 1783, núi Vua Hùng tự nhiên sụt xuống hơn 20 thước. Tháng 6 của năm ấy, con sông Thiên Đức, tức là sông Đuống, nó cạn hẳn một ngày một đêm. Năm Giáp Thìn năm 1784 đó, giữa đêm mùng 1 tháng 10, trong hồ Thủy Quân, tức là hồ Hoàng Kiếm, thình lình có tiếng phát ra như sấm, nước hồ sủi lên sùng sục. Sớm mai bao nhiêu là tôm cá đều chết sạch. Và cũng trong năm ấy, trên các cây cối ở trong phủ chúa, thường là có hàng vạn con quả ở đâu nó kéo đến, nó bay lượn lao sao, ngày đêm kêu gào oang oác. Rồi ở quảng bờ thành, ở phía ngoài cửa của các cửa phủ đường, bỗng dưng cũng sụt xuống hơn 10 trượng luôn. Đó là những cái sự mà người ta gọi là cái sự lạ to lớn, ai ai cũng biết hết. Còn những cái chuyện mà, những cái chuyện lặt vặt thì không sao mà hết được. Chỉnh nghe như vậy chắc lưỡi luôn mấy cái, rồi hỏi đến tình trạng của bọn khiêu binh. Người ấy cứ theo cái sự thể lại hết đầu đuôi. Chỉnh xem chừng như câu chuyện cũng đã cạn, mới bèn sai nhà bếp làm cơm rượu thết đãi cho người ấy ăn uống thật là no say. Sau đó thì Chỉnh mới căn dặn người ấy rằng vào đây để làm gì, thì người ấy mới thưa rằng là Đường Trung Hầu á, thấy tôi với lại quan lớn có tình bà con, cho nên mới tâu với chúa xin giáng chỉ sai tôi đến đây nó mà khuyên quan lớn về triều cho khỏi mất công danh phú quý đó mà. Chỉnh nghe như vậy mới cười mà rằng chú là một cái đứa ngu ha? Chú là một cái đứa ngu, ta thật là không có thèm chấp đâu, song ta chỉ ghét cái đứa mà sai chú đến đây dám khinh nhận ta. Như vậy thì ta kết quả tính mạng cho chú nha. Nếu mà có oan ức thì cứ xuống âm phủ mà kiện cái đứa mà sai chú ấy nha. Rồi sau đó thì Chỉnh mới hạ lệnh cho tay chân lôi luôn người ấy ra mà chém chết. Nhạc thấy Chỉnh chém, Thuyết Khách thì lại càng thân cận và tin yêu hơn. Vâng, và đến đây thì Như Thuyền Hoàng Tính xin được tạm dừng cái phần đọc cuốn tiểu thuyết dài, thưa quý vị, Hoàng Lê Nhất Thống Chí lại nơi đây để hẹn gặp quý vị lần sau. Chúng tôi sẽ gửi tiếp cho quý vị về những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.